tới đó nó lại trì trệ, lười biếng. Hay vì một cái lý do nào phản lại. Thấy không? Mà nó phản nó mà nó không hay, nó tưởng là tôi phản cái đạo đó. À, tôi phản cái ông truyền của Pháp. Tự nhiên, trong tâm mình phát khởi ra, thì mình mới thích cái đạo. Bây giờ mình, con người còn thương. Nó rõ như ban ngày. Nhiều người không hiểu, đương tu cái Pháp đó, rồi đi ra phỉ báng cái Pháp đó, bất cứ tôn giáo nào, không nên phỉ báng. Nhưng mà mình truy tầm, tìm hiểu, thì được, mình không nên phỉ báng. Phỉ báng là mình đem lại sự tâm tối cho mình, và mất quần mình. Khi mình chửi một thiện nhân, chửi một thánh nhân, tối về mình ngủ không được. Đó là mất quần mình rồi. Thấy không? Là mình phản mình chứ không phải phản. Họ không bao giờ họ chống trả mình. Một người sáng suốt không bao giờ chống trả và trách phiền. Và họ tiến cho mình đương đi trên con đường sáng lạng mà trở lại sự tối tâm. À, đang ăn chay, đang lo tu học, phỉ báng đạo pháp, ăn mặc tự gông lấy cùng cùng mình mà không hay. Thay vì mình đang đi trên con đường giải thoát mà bây giờ mình ràng buộc, trói buộc mình mà không hay. Như những người đi tới tuổi cao niên rồi mà phản đạo rồi, nó phải đi trên pháp nó mới lặp lại được cái sự nào mà cứu được họ.
Như vậy thì hết được chuyển hàng số ngày.
Đâu có chuyển được. Á khẩu hay là một trận cái bại luôn. Đó. Cái bệnh nan y nào bị gì tội nó là nó cái gì. Cái đó là vô phương vô chữa. Trên con đường đang đi lên. Và với tuổi tác mình là phải hy sinh, lập hẳn hy sinh để tự cứu. Mình quật cho lộn lại mình đi xuống. Rồi chừng nào mới có cơ hội đi lên. Yếu rồi. Sức mộn rồi. Và phạm một cái luật kỷ bán đạo pháp là ở dưới người ta giảm thọ 10 năm. Không phải sơ sơ cú đầu là 10 năm. Thấy không? Hoặc không giảm thọ thì có một cái trừng trị tại thế cho nó thể hiện cái nghiệp thân. Coi thì nó ăn năn năn thôi. Cuối cùng. Cho nên chưa hiểu luật trời thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Nhưng mà bây giờ anh không tu, anh tu rồi bây giờ anh bỏ, anh chửi tôi, anh đi nói xấu tôi, anh đi phá đám tôi buồn, anh phải giận anh không, rồi không bao giờ tôi dám giận, vì tôi hiểu luật trời. À, còn anh bất chấp luật trời thì anh phải lãnh đủ, chứ tôi không phải tôi chung như lãnh cho anh được. Tôi cũng không khả năng cứu anh. Thì anh chỉ sáng chịu mà thôi. Cho nên xuống địa ngục đó, sau này những người tôi có cơ hội xuống địa ngục chỉ nghe khóc không à? Khóc thảm thiết.
Đó, cái tội phạm thiên lịch. Tội đó ông trời phạt cho con. Có tội chứ không phải tự nhiên, không có tội mà bệnh đâu. Vô phương cư xử. Cho nên càng hiểu luật trời thì càng phải sợ. Cho nên ông tòa án sợ người học luật mà nói rành mạch cho thiên hạ nghe, thiên hạ nói thằng đó chắc là mình lớn muốn
không phải người đó
muốn uy hiếp tinh thần tôi. Chứ kỳ thật là có luật hết. Bây giờ luật trước mặt chúng ta thấy đó. À, những người bạn đàng hoàng vậy rồi bây giờ tại sao nói năng không được? Thấy không? Nó có cái đại nguyện của nó mà nó thực hiện không được cũng bị phạt nữa. Những cái công chuyện mình làm ăn, mình lúc mình cầu nguyện này này kia, xin này xin nọ, bây giờ chụp ơn trên độ mình mà mình không nhận thì trở lại mình phản là mình bị từ đó nó cứ xe rê cụp bẹt rồi. Không có cứu được.
Đó là những trường hợp những người mà chết không có lá kỳ tử
đó cũng có nữa, cũng giảm thọ nữa, bất đắc kỳ tử cũng giảm thọ. tánh ngang bướng.
Nó liền cục cục.
Mình nhẹ chừng nào mình thấy mình tự cứu, không ai cứu mình, kể cả con mình cũng cứu. Con mình tới đây nó đòi nợ thời gian rồi nó tiến bó. Tùy theo chuyện của nó. Thấy không? Kỷ luật. Mà nó không tuân, không bất chấp kỷ luật, thì mình cũng không làm gì hết. Mình phải đặt vấn đề kỷ luật cho nó. Còn mình không đặt kỷ luật, nó nói tôi nhỏ tôi không biết, mà tại sao ông để tôi hư vậy? Bây giờ trách nhiệm của ông nặng nhất, lúc đó nó chửi mình. Mình là bị nhói tim luôn. Thấy không?
Dạ thưa thầy, bữa 8 tay sáng đó thầy, tao con ngủ cái hơi hồi nãy giờ mấy tháng hơi mưa nôn mầm mà. Cái con thấy một người giống tan gì đó, không mẩm với sai thiệt đạt không? Thì mới nói rằng thầy Tám nói nếu ai tu á, qua được khỏi cầu ma đó, thì mới thoát được. Cái con mới hỏi vậy chứ đạt, chị muốn hỏi ạp cua đó là má con, có qua khỏi cầu ma chưa? Thì trả lời là ạp cua thay vì qua đứng mẩm, những tu qua không được, ở lại trong cầu ma. Khi con mới hỏi vậy chứ chị có qua được cầu ma chưa? Thì trả lời bằng thầy Tám nói chị đi qua cầu ma rồi. Nếu chị không được qua cầu ma thì đâu có được như vậy. Thì con lúc đó con mới hỏi chị Tô và anh Hoàng Lương đó, có qua cầu ma chưa? Thì con lại mơ mơ màng màng, thì con lại tỉnh thức dậy mở mắt ra, lo để mở cửa tiệm đó thầy. Thì con không biết cái gì mà tôi là cầu ma đó thầy.
Cầu ma là quỷ môn quan á. Quỷ môn quan. Cái đó là quỷ môn quan mọi người tu vô vi phải qua. Khi mình ngồi mình thiền mà mình thấy như này, cái gì, mặt mày khác nhau đông đúc rồi mình vượt qua. Mà thấy như là ma quỷ trì kéo, nhưng mà mình cứ niệm Phật mình đi. Tâm đầu sơn quỷ môn quan cũng ở trong tâm mình. Qua cái đó. Cho nên sau này có địa ngục du ký đập hay là kêu không có sách địa ngục du ký, kêu nó sang chính con băng địa ngục du ký, gỡ xuống đây, rồi sang cho anh ta, để anh ta nghe. Thế không? Tôi đập mà. Chứ bây tôi sẽ gỡ sách thì nó phiền quá, từ bên đi gỡ qua, rồi từ bên đó gỡ dưới này. Kêu sang băng đặt lẹ cho mình nghe.
Dạ thưa thầy, mà cái ngộ vậy ha, cái con hồi mà con nghe thầy nói có địa ngục du ký đó, cái con nói với anh Hoàng Lương với chị Tô, con nói nếu có khi mà có anh rảnh, có anh sẽ đọc địa ngục du ký thâu vô ban. Khi hôm mà con telephone thầy đó, cái thầy nói thầy đừng đọc cái đó, cái công việc mình, con nói
thâu hết rồi, thâu ngày thâu đêm mà
muốn cái đó thì được thầy đọc trước rồi ha.
Bởi vì tôi đọc có tặng thêm cái điển và tôi có kết luận cho mọi người ý thức rõ là địa ngục để giam ai? Giam tội hồn. Mà chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Đó để cho chúng ta thấy phải ăn năn lo sửa. Nếu mà không sẽ trở lại bị giam nơi đó. Tôi có kết luận cho mọi người thấy rõ. Cho nên chúng ta ăn năn rồi chúng ta có cái gì đâu mà thất bại. Như bây giờ ăn chay nè, ngủ ngồi nè, đi làm lương thì xài không hết. Thấy không? Rồi hồi trước là khác, ăn nè, nhậu nè, rồi bệnh không hay. Đó. Rồi có bao nhiêu tiền cũng không đủ mà trị bệnh. Rồi về tánh tình hư nè, dâm ô đứng đầu nè, tự hại. Càng ngày càng suy nhược. Thấy không? Còn cái này nó càng ngày càng khôi phục. Trở lại với cơn tánh. Đó là đạt được sự sáng suốt. Cứ bình tâm gì vậy, giữ như vậy đi cho lòng lại phải yên không? Bây giờ tôi tu ban đầu thì chưa đủ lực lượng, sao tôi đủ lực lượng để ngày ăn buổi tôi sung sướng mà. Ngày ăn buổi mở tiệm để buôn bán làm sao mà lỗ vốn được. Hỏi nhiều đó thôi. Và cả nhà vui và cả nhà chịu đi làm phước. Hỏi mình càng ngày người thương mình càng nhiều. Hỏi mình có an ninh không? Còn an ninh hơn ông tổng thống. Ai tới cũng mừng cũng vui. Thấy không? Con người của nó có cái tâm thần của nó, nghĩa là mình giúp nó một nhưng mà nó muốn trả mười, chứ không phải là có người nào mà nó xấu đâu. Người ăn xin mình ăn cần giúp đỡ họ, họ cũng muốn báo ơn gì mà huống hồ gì mình giúp được một hoàn cảnh đau khổ, cái hoàn cảnh nó không bao giờ nó quên mình. Thì cái đó là cái hàng rào an ninh của tình thương mà mình đang gặt hái được. Tại sao mình không làm điều đó? Mà mình bớt ăn đi, mình nhịn, mình chia sớt cho người khác, mình cũng nên làm. Thì mình đã xây dựng một cái cộng đồng siêu văn minh, chứ không phải nơi văn minh. Văn minh bây giờ là ác ôn. Ăn thịt giết bao nhiêu con thú trong một ngày. Tội ác biết là bao nhiêu. Có cái miệng chút xíu đó mà ác nghe. Mà bây giờ mình phải từ chối những cái cảnh đó, thì mình trở lại siêu văn minh chứ không phải văn minh. Bây giờ văn minh đây là tôi lấy đồng đô la ra tôi mua các loại thịt, tôi giết các loại thú. Tội ác tôi mang mà tôi không hôn. Còn đây tôi ăn chay. Tôi ở thiền và tôi còn phải lo thiền, lo sửa tâm, sửa tánh. Tôi thấy sự tâm tối của tôi. Và tôi thấy rõ sự đau thương của con thú. Nó tương đồng với sự đau thương của chúng tôi. Nào, cho nên tôi ăn năn. Và tôi thấy nó cũng là một tội hồn. Những người tu mà nghĩa là tu đạo rồi phản đạo, rồi ăn chay bỏ đi ăn mặn, làm gì? Đầu thai làm con nai, mà bị hành hạ nặng lắm, rồi mới được trở lại. Nhưng mà có đại nguyện mới cho làm con nai ở trên rừng ăn xương để sống. Ăn chay cỏ. Cho nên nhiều người xin nói tôi ăn chay này cái nọ rồi, bỏ chay đi ăn mặn, có đó là cái tội quy định nha. Nguy hại, thà lên đừng có xin.
Bởi vậy con với anh Hoàng Linh đi Hồng Kông tháng 4, cái thằng cái có dầu hào á, chút xíu ảnh cũng chịu ăn nữa. Cái con nghe
hành dầu hào không sao?
Dạ, hai người kè đổ. Cái con nó thôi con ăn hết, nó còn sắc xanh. Ăn chay mà còn sắc xanh đó thầy.
Mà cưa cài con hào đó cũng là sự sống của...
Thôi, cái đó cũng thành đó, nó không có bao nhiêu điện.
Mà mấy ông tàu mình nói lấy cải luộc không đó thầy. Thì quen là cái chế tà chế dầu hào vô. Có mấy cái sốt sốt đó thì hai người cãi lộn nữa. Có một lần kêu nó tàu trao cái...
Bởi vì chay á, là ăn thua cái tung. Nói thiệt cái chay nó cũng vẫn còn trượt. Cây cỏ nó cũng có sự sống nhưng mà nó yếu. Thì nó theo mình nó cũng là cái nghiệp. Nhưng mà nó lại yếu hơn cái con thú. Con thú nó động loạn quá thì cái nó luôn lưu vô trong máu huyết của mình, mà trong lúc mình chưa đủ điển để đổ nó, mình ăn vô thì nó thành nghiệp lực lôi cuốn tâm thức của mình, thành là dễ sân hận. Còn cái đằng này mà mình đủ lực lượng như tôi thì tôi ăn không có sao, tôi có thể chuyển nó liền cấp tốc, vừa ăn và vừa chuyển cho nó. Cái đó
thưa thầy, hồi tháng 7 đó, cái con đi Paris, cái dự lễ Phật đản đó, tháng 8, dạ tháng 4 gì đó, cái chùa Khánh Anh có mấy vị sư cô ở Nhiết, ở bên Suýt rồi qua đó, thầy, cái con bà ở Mặt Xây Bà Tụng, bà giới thiệu con, kia về tu theo ông Tám này kia nọ, cái con nói dạ phải, cái họ mới nói, hèn chi thấy cô chú anh tập bắt sáng thì tao có biết là ngoài thiền, tôi nói dạ, đâu dám mới với cô, cái mấy bạn ấy có người anh ta chê, nói tu theo thì Tám là tu đạo tà. Cái con nói dạ, cái lỗi quý vị sư cô chưa gặp thầy Tám nha, thì không nên phê phán thầy. Cho nên nếu mà quý vị có thắc mắc cái gì đó, cứ đến gặp thầy rồi phê phán. Còn thôi, nếu tôi lỡ cái trước tôi tà, tôi theo thầy Tám để thành tà luôn. Thì... Bên Suýt cũng vậy, nó có vài gia đình tu ở bển á, bên bển. Thì người này thì nói gì người kia nói vậy, tôi nói nhưng mà tại họ nói chứ quý vị sư cô chưa gặp thì Tám nói thì không nên nghe đó, sự nghe thì lầm lẫn rồi sanh ra cái ác ý của tốt nó, thì trong khi nó đi giảng hòa xong thật ra con nói con theo ta thì con theo thầy đi đâu cũng đi đó theo ta. Cái họ kính hậu quá mà cho thầy
xin băng nữa, nãy mấy bà cũng Phật giáo nữa. Thì ăn năn rồi tu đó. Bà thấy là bên Phật giáo là bà xin chắc thôi. Bà thị sĩ qua mà.
Tại vì họ nói ở đây phương pháp mình vô vi là bài bát ngộ họ.
Cái cần nãy có cái con băng đó, nó nói là bà ở Phật giáo. Và tôi cách nghĩa cho bà nghe rồi chịu rồi. Tôi là họ chỉ biết một mình ông Phật, không có biết ông trời. Họ biết họ thành công thôi, là không quên cha họ để họ ra mới thành công. Nên là họ không có ông trời.
mà sao đa số bên đạo Phật đó thầy cũng không có chấp nhận Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thượng Đế.
Tại vì vậy đó.
Dạ.
Cho nên họ đã đi không đúng được.
Dạ.
Chứ ông Thích Ca, ông tu thành đạo, ông trở về, ông gánh cái quan thiên cái quan tài của ông vua cha.
Yeah.
Ông đâu có bỏ ông vua cha.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Cái đó là chứng minh là ông nhìn nhận có cha chứ.
Yeah, yeah.
Còn mình tu mà nói chỉ có ông Phật không à, không có ông kia. Vậy chứ lấy ai mà để mình ra ngồi đây nói đạo.
Rồi họ nói nếu mà có tin Thượng Đế đó, vậy là đạo Thiên Chúa rồi.
Mà đó, thì đó. Vì, tại vì họ trong chắc.
Yeah.
Cho nên cái bà ở bên Thụy Sĩ là cũng Phật giáo, bà nói tại bà chắc, thì giờ bà mới ăn năn, bà tự động bà tới bà đánh lễ. Mới hôm đây, mới hôm nào cũng băng, còn mới.
Mấy băng đó nó phải thâu trở ra cho mấy người đạo Phật nghe đó thầy, dễ dàng.
Trời ơi, mấy bà đã nói về Phật lý hay lắm chứ. Nhưng mà bây giờ bà thấy rõ rồi.
Bữa nó tranh cãi cũng mấy tiếng hồ ở chùa Khánh Anh đó thầy, tới tối tới chiều tối con nói thôi bây giờ tụi con tôn tà thôi cãi.
Không, mấy cái đó gặp tôi thì tôi cách nghĩa rõ lắm.
Yeah.
Cho mấy bà thấy không phải gì đó. Yeah. Còn nói chuyện Chúa thì nghĩa là có mấy bà sơ như sơ non nó cũng chứng minh như năm bà sơ đem thánh kinh tới hỏi từ câu. Nghe thông dịch viên cũng sợ luôn, không biết thầy Tám trả lời nói không.
Dạ. Nó sang sang nó bằng lòng ghê lắm.
À, rốt cuộc là mấy bả bây giờ không biết chừng nào ông Tám trở lại. Giờ chịu rồi đó. Giờ hết hỏi nữa. Tôi nói bà cứ đem Kinh Thánh. Và tôi nói là bất cứ đề tài nào chứ không phải Kinh Thánh. Rồi cho bà hỏi.
Hồi đó tụi con qua Pháp á thầy, cái chuyến dịch đó có mấy bà sau Pháp đó thầy đem thánh kinh lại bảo tụi con vô đạo họ. Cái con nói tại sao mấy bà mới vô đạo chúng tôi, mà chúng tôi vô đạo quý vị, khi cái đạo nào mà làm cho con người tốt thì quý vị cứ theo chúng tôi trước đi, cái cãi hoài cái đâu nó tức quá, cứ chú dịch nào con là kêu cửa cãi hoài cái nói không
cãi cái đó, mình bắt kêu người ta theo đạo mình là không có trúng.
Yeah.
Đạo là do tự nhiên trong tâm phát khởi ra, tự nhiên nó cảm ứng.
Yeah.
Rồi nó thuộc về cái luồng điển đó, nó mới học cái pháp đó. Chứ không có cái đạo nào gì ở thế gian này chùa chiền rất quý người ta mới khắc chùa. Cái chùa để chi? Để người ta tới đó tụ họp và truy tầm lịch sử của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật là con người có cái sắc thân tứ đại, hành khổ trong lúc ngài sướng, mà bỏ cái sướng đi hành cái khổ, bỏ cái quyền thế mà trở về cái cảnh cô đơn để quán thân tư đạt, là cái sát phạm nhiên hậu mới giải thích cho chúng sanh hiểu chân lý lệ. Cho Đức Phật không có vô lễ đối với Thượng Đế như người ta nói, cho nên người ta chỉ có ông Phật mà không có ông Trời. Cái là không tự sai rồi. Cho nên phần hồn chúng ta là chủ của cái thể xác này, bị giam hãm trong con tim mà quản lý trên đạo, quản lý luồng ngón chân cái. Hỏi cho ông nào quản lý thì ông Thượng Đế này phải quản lý hai nơi đó. Nhưng mà ta dòm ta thấy Thượng Đế chỉ có ở trung thiên thế giới, nhưng mà quyền của ngài coi hết từ trên xuống dưới mà đâu ai khác. Thấy chưa? Nhưng mà giờ không có ông Trời lấy chúng ta sống đây mà nói đạo. Nói bao nhiêu đó. Có chuyện gì cũng kêu Trời ơi chứ đâu kêu Phật hơn. Thấy không? Cái gì cũng là Trời ơi hết. Ừ. Cái chuyện nào mà hú hồn hú vía cũng kêu Trời ơi. Sợ quá. Đó. Thì cái chuyện mà người phàm là tại vì họ còn trong mê loạn. Tôn giáo này chấp tôn giáo kia không được, cái đó cũng phạm tội, không nên nghĩ vấn đề đó mà không nên rủ xe. Bởi vì cái tôn giáo nào tới cái cuối cùng giải quyết của nó là đi về vô vi, không không gian không thời gian mới dùng giải thoát. Thì cái phương pháp nào cũng cuối cùng nó phải đi tới đó, mà hành giả hành không đúng thôi. Cho nên mình chỉ rõ cho hành giả thấy rằng Bây giờ tin đạo Chúa thì chúng ta phải tìm cái lý lịch của sự thực thi. Cho nên phải tìm ra cái chân lý, tìm ra cái nguyên lai bổn tánh của sự thực thi. Tại sao Ngài hy sinh như vậy? Và Ngài lời nói của Ngài mà có giá trị tới ngày hôm nay. Đó, mình mới tìm cái thích quân bình trong Ngài phát âm ra cho chúng sanh bị lưu luyến. Thì bây giờ chúng ta tu theo Ngài, chúng ta phải mượn cái phương pháp nào để lập lại sự quân bình của chính mình, mới thấy giá trị của đạo. Còn bây giờ mình chưa gì, mình cứ tắt khi tắt như nói đạo để đạo Chúa. Bởi vì đạo Chúa trong đó nó nhiều người, có người hành mà người không hành.
Dạ, tin thưa thầy, bác tạo muốn thưa chị như cùng.
Alo. Khỏe không bác? Dạ, phải rồi. Dạ, khỏe. Ở đây chương trình không biết tuần lễ hay nhiêu nữa hả? Mấy ngày?
Dạ,
thứ
mấy ngày?
Thứ hai đi.
À, thứ hai đi.
Thứ tư
đi.
Thứ tư đi xuống.
Mười, à, thứ hai.
Thứ tư mới đi, thứ đi, thứ tư đi. À, thứ ba bắt đầu đi rồi chứ, hả? Đi Nice hả?
Thứ hai đi Nice.
Thứ hai đi Nice, thầy. Thứ ba đi Nice, thầy.
Thứ tư đi, thầy.
Đừng bác, đừng tốn hao. Vậy tôi không có ăn uống gì được, tôi ăn buổi trưa thôi à. Dạ, không muối, không đường. Vậy hả? Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn bác, cảm ơn bác. Dạ. Nên lái 6 tiếng, 7 tiếng.
Nhập anh nghỉ nữa. Dạ.
Đạp phải có 10 kế bên, chúng tôi đạp cũng ngủ gục nữa. Chúng lúc nhà để băng của thầy đó, người nào lấy cũng nhắm mắt hết trời.
Đường lái cũng nhắm mắt. Mình đã lái đâu, cho chị ai lái.
Dạ. Còn con thì lái đạp, mình vô con lái thì đạp cũng...
Chị tôi đã đi ra rớt bát rồi đó.
Vậy thì mỗi cái tôn giáo nào cũng là thượng đế bài ra tùy theo từng bộ.
Đó, hành giả thôi. Chứ mình chê cái này khen kia là mình mang tội à.
Cũng như lốt ở ngoài học tiếng Tây cũng được, suy nghĩ hay là học cái gì.
Đối với cái Phật giáo mình phải truy tầm. Phật Thiên Chúa giáo mình phải truy tầm tại sao người ta theo. Tại sao? Mình phải truy tầm những nguồn gốc. Rồi mình mới dòm ra té ra cái ông này, ông theo Thiên Chúa giáo mà ông lại thực hành không đúng. Không phải cái tội của ông Sư-sư-sư-sư. Mình đem mình chê ông Sư-sư-sư-sư, mình có tội. Thấy không? Rồi đằng kia nói, ờ, Phật giáo, ông kia ông không hành không đúng. Chứ mình đi chen thích ca là mình có tội rồi. Thấy chưa? Ông nào cũng là giải thoát, hai ông đó đâu quấn lộn. Mà ở thế gian cứ quấn lộn hoài, tranh cãi hoài, vô ích. Cho nên sự sai của hành giả, mà trình độ của hành giả, nhiều khi nhét nhận vô trong này nó không vô. Mổ cái bụng để cung kinh trong này mà kêu nó nói lại nó cũng không được. Thấy chưa? Còn cái thức nó mở tự nhiên nó là cung kinh rồi. Đi đâu nó cũng quan thân hết.
Dạ, thì đến đi theo.
Đó, cái đó kêu bằng siêu nhiên. Mà nó biết được cái siêu nhiên rồi, nó thấy cái nguyên lai bổn tánh nó, cái hồn lẫn xác của nó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên. Thành ra nó sống rất an lành, thanh nhẹ, phẩm đức. Đó là kêu bằng quan thân. Chứ trong chùa có nói cái lý quan thân. Nhưng mà hành sao để quan thân? Nói lý thôi, mà hành chưa? Thấy không?
Hôm ở ông Sông Lê Ben đó, thầy có nói hiện giờ là ma quỷ đang tìm Thượng Đế để đánh.
Thế sao?
Con nghe, con để ý. Bây giờ con mới chấp nhận là từ hôm qua tới nay nếu mà con hành nhiều hết thì nội tâm nó càng kéo con thêm nữa. Là để tự nhiên nó thấy mình không có đủ sức để mà đem nó lên thì nó phải kéo mình xuống.
Nó hoành hành ngay cái phàm ngã. Hằng ngày, hằng giờ nó đang muốn chiếm lại cái vị trí. Và lúc mình thức tâm đó tu rồi, nó thua. Thấy không? Cho nên mình phải trì giới niệm Phật, niệm thường, niệm vô việc niệm. Đó là lập trật tự của nội bộ. À, mình niệm thét, niệm thét, niệm thét tới hồi nữa mình không có niệm. Nhưng mình nhớ. Mở mắt cũng biết tôi đang ở trong niệm của năng quyền học. Nhắm mắt tôi đang nằm, tập nghe lý Nam Mô Di Đà. Thì làm sao mình có cảnh động? Bởi vì mình mở cái thức hòa đồng, đâu còn động nữa. Cho nên khuyên người ta niệm thường nhiên. Đến Đức Thích Ca để cầm cái mòn đi mới thấy đạt. Cho Ngài muốn nói gì là không được. Con vua mà nói gì là không. Nhưng mà Ngài không. Ngài chỉ cầm cái mồm là trụ. Đó, trên luồng điển Ngài mới phóng ra sáng quang để hướng độ tâm linh. Cho nên cái điển ngày càng dồi dào, hòa hợp với càng không vũ trụ. Ngài mới hút được cái trượt điển của đôi. Ngài là Ngài cứu độ mà cả ai hiểu. Vì Ngài không cần thức. Ai tưởng tới Ngài, Ngài hút cái phần trượt điển và để cứu trợ được. Thầy rõ cho ta. Cho nên cái giá trị vô cùng. Mà đó nó cũng hằng hữu trong tâm linh của mọi.
Cũng thấy hình như có chuyện cũng ráng đánh một giáo cuối cùng nữa. Thành ra ngày nào cũng hành dưỡng cũng trồi lên nhiều nữa.
Không phải, cái đó là đậm thêm. Mình phải trong cái bình thản giữa cái luật quân bình. Đi, đứng cũng là thiệt. Nói năng cũng phải quân bình. Không có khen một bên và chê một bên. Không được. Phải luôn luôn hai cái phải quán thông cái định luật quân bình. Cho nên đi đứng cũng phải cảm thông trên dưới. Tôi đã đạt được luật quân bình, tôi mới bước tôi đi được, mà tôi không thấy luật quân bình. Thấy không? Tôi đi đứng được là tôi có luật quân bình trong thể xác. Còn tâm linh tôi chưa đạt thì tôi mới thấy rõ tôi một tội hồn chưa thức. Là lúc đó tôi mới bình tâm tìm chân lý. Mà tự tôi trong thầm tính truy tầm chân lý mới tầm được chân lý. Mà tôi la lô làm sao tôi tầm được chân lý. Tôi phải bình tâm truy tầm chân lý trong cái chuyện tầm lặng của tôi. Mà tôi tìm ra nó ở trong thầm. Thì tất cả càng không vũ trụ ở trong luật quân bình của tôi đang chứa được. Không ngoài tôi đấy. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mà tôi bước vào đi dưỡng giới để thực hành. Không ở nơi thế giới kích động. Thì làm sao tôi không xây dựng được tình thương và đạo đức. Thấy không? Tôi ở trong cái niềm cứu khổ ban vui. Chính tôi là người khổ. Và tôi đạt lại luật quân bình là tôi đã cứu khổ cho tôi rồi. Và tôi tự an tiếp xúc thẳng luồng điện của trời. Hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ. Kêu ban vui cho vạn linh trong tiểu thiên địa này. Mới kêu sáng suốt. Cho nên tu nó phải đi từ giai đoạn một. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đập thang. Đụng chạm đó vì có đụng mới thấy mình vui. Mà không đụng không bao giờ thấy mình vui. Thấy rõ chưa? Càng tu càng đụng. Càng tu càng tức. Mà lúc tu rồi và lúc nghe băng ông Tám thấy mình thức được Phật. Bỏ băng ông Tám ra sùng rồi chữ luôn ông Tám nữa. Cha này vậy, nói gì đâu mà tu vậy mà tu không thấy kết quả. Để chứ, để mình tiến tới một bước. Cho mình chữ mà. Để mình tới xong đi một bước nữa để đi tới. Có tức mới có tiếng. Rồi nghe lại nó hoài. Cũng cái băng đó nó hoài. Rồi nghe nó lại rồi cũng hoài nữa. Thấy rõ như vậy là điển. Lúc nào cũng sống động. Nó là điển thể, không phải vật thể nữa. Thành nó siêu diệu trong tâm thức của con người. mà ngày nay khoa học không có tìm ra được. Chỉ bó tay thôi, không có tìm được siêu nhiều tâm linh, khả năng con người. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người là vô cùng. Chỉ có tu mới đăng vật cho cả cả không như thế. Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi được tình thế động loạn. Chứ không phải là con người không có khả năng. Tất cả mọi người biết tu học thì thiên đàng tại thế. Rõ rệt y văn này. Lợi lộc vô cùng. Thì thấy người nào cũng giàu có chứ không có nghèo. Còn không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Mình tham. Tham mới thấy mình nghèo. Còn tu rồi mình thừa, đâu có nghèo. Thấy không? Tôi làm pháp luân thường chuyển chạy đều, người ta ăn ba buổi, tôi ăn hai, không đủ. Mà rốt cuộc một buổi tôi cũng, bởi vì cơm trời, điển ngập của trời đâu phải chuyện tầm thường mà có được. Tôi rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi xây dựng phần sáng suốt để chuộc tội cho tôi. Thế ông trời ưu đãi quá, sung sướng quá, vinh hạnh quá. Thì làm sao chúng ta có cái buồn tuổi nữa? Vì sự tham ô, dâm dục, buồn tuổi nó gây cái tánh bất chánh mà thôi. Và chúng ta hy sinh những cái tánh hư tật sau đó. Thì cái sự chân chánh đương nhiên nó phải có trong tâm đạo là sự quân bình của tâm thức của mình. Cái conscience đó, equilibre, ở trong mình cái đó. Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đục. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sạch tự, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến ra tứ phương, tứ hướng, đông nam, tây bắc. Rồi nó chuyển tới đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Trời đất hợp lại mười phương. Đó, nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sắc coi tới mù mà không, nổi cái tử vi không, không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi. Vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc tuổi đó xấu. Làm thầy để kiếm tiền. Mà mình chính là mình là thôi. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, mà mình không chịu đọc. Cho nên tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công. Đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự. Thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa sử dụng. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng. Ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt. Nhưng mà nó hiểu nhiều. Nó đã dày công đọc kinh vô tự. Nó đọc từ chữ một. Nó đặt từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim của nó. Và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó. Và nó tự pha mê pha chấp của nó. Nó không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào. Vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mà thôi. Trong cuộc hành ấy. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chứng dụng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi. Đó là kinh vô tự mà đâu có ai thấy. Nhiều người nói ông Tám cứ quá loa nói gì vậy. Nhưng mà sự thật rốt cuộc, tới tuổi già rồi nghe ông Tám nói bãi trường thi, chính tôi đã thi rồi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha, cha, tôi giữ cảnh vui, cảnh buồn. Đó, tất cả đều là ân nhân của tôi. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái thanh tịnh và sáng suốt. Nếu không có cái đó, làm sao tôi từ chối nó, và tôi hy sinh nó, để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Tôi nhờ đó, ngày nay tôi mới có cơ vốn. Là tu bổ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi. Chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu. Lờ hơn mua bán, lờ hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả. Cho nên lần rồi mình thấy mình ăn không hết. Đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Rồi ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn. Thấy họ đang trầm luân trong bể khổ. Thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ. Nhưng mà họ còn thiếu thức tịch. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ. Cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình cho thiên hạ tới. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở. Mình thật sự phá mê phá thất. Rồi họ mới hỏi, chẳng cách nào mà có quả tốt như thế nào? Thì mình mới chỉ cái nhân của họ có. Tại họ trồng không đúng chỗ mà thôi. Có thứ đất. Có loại đất trồng được cây ăn trái, mà loại đất không trồng được cây ăn trái. Mình chỉ cho họ. Thấy không? Vậy từ từ họ làm lại, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã tạo. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng ngàn để đồ nghiệp mà thôi, thì cái đó không thành công, nhưng mà sẽ thành công vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải. Nhưng mà phải nhiều kiếp mới có thành. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa chứ không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi. Chậm. Muốn mau thì phải tự tu. Đó. Cho nên Đức Thích Ca, Ngài đủ phương tiện, Ngài bỏ. Hy sinh cả quyền chánh trị. Quan trọng nhất làm con người quyền chánh trị mà hy sinh là một người ngốc thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, Ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văn võ toàn tài, tại sao Ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở trên đó. Ngài đổi có một cách tốt hơn và đẹp hơn. Mà sâu hơn, Ngài không đổi. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn. Để đổi lấy một cái gì? Chắc quan trọng hơn cái kia. Thấy không? Cho nên Ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu Ngài, thấy mình yêu hèn thật. Càng hiểu Ngài, mình thấy mình càng yêu hèn. Càng trì trệ, càng lười biếng, càng ngu muội khờ dại. Chấp nhận điều đó đi, để hy sinh tất cả tâm thức chúng ta, công hiến. Cũng như Ngài ngồi giữa trời vẫn sắc, là trả lại cái khả năng sẵn có của thế gian cho Thượng Đế. Và thực hiện chữ hiếu đôi với Thượng Đế. Chứ Đức Phật đâu có bỏ Thượng Đế. Ngài sống với siêu nhiên, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung Nga Mỹ được. Cho nên Ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm. Đề cao Ngài là duy nhất. Ngài đâu có đề cao Ngài. Ngài đã nói kết luận một câu là nhân nhân giai thành Phật. Chúng ta là người hiểu chung. Các người là người đi sợ. Tại mình không chịu đi làm sao mình có thành Phật.
Những người nào mà trở về với Thượng Đế thì Thượng Đế lời đó. Trở về với trình độ sáng suốt mình là Thượng Đế lời. Còn những người tàu mà không có trở về được, phải học đại học thấp hơn thì cũng nằm trong càn khôn, thì lúc đó thì kể như Thượng Đế cũng là mất một vị.
Thì cái đó là nói lời thì không không phải như vậy. Bởi vì cái lục quân mình nó phải đi trong cái bánh xe tiên hoa như vậy. Có kẻ thành công và người kẻ chưa thành công, cái luật nó phải có như vậy. Cho nên cái mà Thượng Đế làm chỉ đưa tới toàn thiện, toàn giác. Cái Thượng Đế không có ngu xuẩn hơn chúng ta. Dù cho người đó đi xuống nhưng mà vẫn học để cho nó gia tăng cái dũng hơn. Thì nó phải đi một vòng quanh của cái bánh xe thiên hoa nó như vậy. Đó là luật quân bình. Bánh xe tiến qua không ngừng nghỉ, mà chỉ người lười biếng không hiểu bị loại ra khỏi bánh xe mà thôi. Yeah. Không lời phân lỗ đâu, chân lý không dư và không thiếu, lúc nào con quân
để loại ra đổ khỏi bánh xe, giống như thầy có lời giảng ở ông Sơn là cũng như Thượng Đế đi đại tiện ra khỏi ra.
Cái đó là phóng ra ngoài.
Ở ngoài cũng nằm trong vũ trụ chứ không có còn nằm trong,
nhưng mà phải qua một cái điều luyện lâu hơn nữa. Nhưng mà cái bánh xe nó vẫn chạy, vừa phóng rồi cũng vừa thâu, nó mới trở về lục quân bình.
Thì cũng giống lòng cũng càng khôn, cũng lục quân quá
chứ sao, cũng ở trong niềm hy vọng mà thôi. Cũng nhưng mà khi mà đạt tới sáng suốt rồi, mình mới thấy rằng cái lục siêu nhiên là cái lục quan trọng. Mình phải cấp bách đi lên, không có trì trệ nữa. Nếu mình lý luận trong trì trệ thì tạo thế kẹt cho chính mình.
Yeah. Rồi thầy nói con giữ ý tới bây giờ con hiểu, con hiểu.
À. Cho nên những người tu á, nó lại gia công hơn. Người thường họ chỉ sống bình thường thôi. Rồi một ngày nào đó cũng như là 1000 kiếp mới hiểu đạo chứ. Mình đúng một lần chứ. Còn ở đây mình đi tắt. Thì mình phải gia công. Vì mình thấy đây là điều hữu ích. À, thì mình phải gia công. Cho nên có cái phương tiện để dẫn tiến. Mà ai dẫn giờ? Tin ai bây giờ? Thì thật mọi người tin nơi khả năng sẵn có của chính mình. Nếu cái pháp đưa ra mà nó không tin khả năng sẵn có của chính nó, thì cái pháp đó đâu có sai được. Thấy không? Chỉ người xài nó là người quan trọng. À, mà tin nơi khả năng của mình có thể lái được chiếc thuyền này không? Mình tin nơi khả năng của mình có thể lái thì mình phải tự lái, không có nhờ người ta lái giùm. Nếu nhờ người ta lái giùm thì mình mất tự chủ rồi. Cho nên quan trọng của người tu phải ý thức điều này. Nếu không yêu thích tiền này thì một nháy mắt là bị người ta lợi dụng và ta lái mình vô trong cái cõi chính trị chiến đấu một cách vô lý mà thôi. Cho nên tôi nói rằng tự tu, tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Kể cả người truyền pháp phải phê bình thẳng thắn người truyền pháp.
Đó là đúng.
Từ hồi nào giờ đi như thế. Nhưng mà tăng đời vì sự thương yêu quý mến, tôn trọng đề cao, nhưng mà luôn luôn bị bài bác. Người truyền pháp không chấp nhận điều đó. Ở trong bình đẳng trao đổi học hỏi để hiểu rõ lực quân bình càng sớm càng tốt.
Vì có bao nhiêu đó.
Chứ tại sao nó cái pháp vô vi? Vô vi là nhất trần bất nhiễm mà. Còn chút bụi gì cũng không được. Vô vi. Cho nên người tu vô vi bị ta chọc còn giận, đó là mình thấy bụi còn nhiều quá. Bụi nhiều quá, nó bám. Bây giờ mình phải hy sinh cái đó. Chịu dúa đi. Chịu ta chữ là chịu dúa. Chịu ta chà đạp chịu mại. Chịu đánh bóng nha, nó có giá liền. Không gì đâu.
Thầy cứ thưa với thầy sao bị
khảo
hoài vậy thầy?
Đó là đi dúa đó, bị dúa bị mài. Người tu vô vi là phải chịu trận, không có nói đâu, bởi vì mình đi đường đó. Bởi vì thà là còn nếu là mình để 1000 kiếp nó mới thành đạo, lâu lâu dúa một cái mình không thấy nhưng mà cũng vẫn bị dúa vậy, thì tôi cho mà dúa luôn đi, mà dúa 100 kinh khủng rồi thấy sung sướng.
Mà
khi rớt hạn, khi rớt có khóc có gì đâu, có nó cũng nhẹ. Cho nên vô vi nó hay ở chỗ đó, vì cấp bách mà. Vì từ trên kia mình đi xuống, qua biết bao nhiêu giai đoạn, Vì con đường này bây giờ nó bị, nghĩa là cũng như cỏ mọc đầy hết, bây giờ mình đi lên, thế nào cũng bị. Cái này chích thì cái kia cũng đâm à. Mà đi chậm cũng bị, mà đi mau cũng bị, vậy ta đi luôn đi. Tôi là người bị khảo mấy chục năm rồi. Tôi tu năng nỉ lại lục chỉ cho tu qua có sao đứng trước cửa chửi. Thế kể chứ sao giờ bây giờ mình cảm ơn à. Mình nghĩ cái người chửi mình là người ta cũng ăn cơm, uống nước. Cũng tốn hao lực lượng nó mới tới nó chửi mình. Để coi thử mình thanh tịnh thôi. Nhưng mình phải chấp nhận cười. Thì trình độ mới tới đó. Từ từ một lời thờ, thờ nào đó nó thức tỉnh thì viết cái thơ thiệt dài ăn năn hối cải, mà ai chấp nó mà nó ăn năn hối cải, bởi vì mình cảm ơn nó hết, kiếm nó để đền ơn mà nó cứ tránh mình qua. Nhờ nó mà nó thấy rằng tôi được tiến bộ một phần. Hồi trước mà anh chửi như tôi, cho nên người tu vô vi là phải bị tối nay nhẹ ngày mai là bị cốp liền.
Bị nổi cơn rồi lại cảnh nữa
cho sao nhiều chuyện lắm.
Bị nhà khẩu không
à,
còn không hết
bể nữa
thầy.
Nó bây giờ ráng làm sao nè, bị cái nào mà thường xuyên đó, càng ngày nó chỉ bành trướng cái nó nổi mình dẹp luôn. Mình mới rõ nè, khẩu nghiệp. À, thôi cầm cái mồm là thấy ông Thích Cha, ông ngồi đó, ông cứ nhắm mắt, ông cầm cái mồm đó mà ai cũng cúng ông, mình la ông sùm, mà bỏ chạy hết. Để cái nào là tôi cầm cái mồm.
Con nói con telephone từ hồi thầy mới qua tới con đi với thầy, nói với anh Hoàng Lương á. Con nói lần thứ nhất con có ăn gửi lời kính lại thầy, thầy hỏi buôn bán mỗi ngày bao nhiêu tiền, thâu thì sao. Rồi lần thứ nhì đó thầy cũng hỏi ở Khà Vua, cái anh Hoàng Lương nói tại nghỉ hay buôn bán, của anh thích buôn bán nên thầy hua theo nghỉ. Cái hai người cũng cãi lên, thưa thầy, coi cô khảo nữa. Con nói thôi niệm Phật cho nó có duyên, có phước đức
vậy. Cho nên để cho nó có cái cơ hội đụng chạm, rồi nó thấy cái nào có lợi, nó chọn một trong hai. À, nên mình niệm Phật. Còn không có đụng, nó biết cái nào hư, cái nào hay, cái nào dở. Cho nên đó là kinh vô tự. Đọc kinh mà đọc chưa kỹ, lật trang lật cho mau cũng kêu cãi lộn. Trang này chưa đọc hết, trang kia cái đó kêu cãi lộn. Cho nên phải cho đụng rồi nó mới thích. Mà thích rồi đó là món quà quý của chúng sanh. Thấy không? Hồi trước nào giờ cái miệng mình cãi quá, bây giờ hết cãi đi đâu ai cũng mừng hết. Trời ơi, sao chỉ ngồi nhà tôi ngày mà nói có mấy câu mà chi lý, chúng sẽ nói trước biết là bao nhiêu. Tiếng A mừng, ai có khóc bà con được thịt mà nó cũng vỗ tay. Phải không? Còn hồi đó khác, chưa nói là cái trước đâu. Đó, thì mình thấy, nó thấy mình tiến bộ chỗ nào. Tất cả do tâm, địa ngục do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Con người nó có ba giới, thiên lực, tâm lực, địa lực, sắc này. Sắc này nó là một lực lượng, ngứa một cái cũng là lộn xộn, nhức một cái cũng là lộn xộn, kêu mình địa lực. Tâm lực là dục tính. Đứng ngồi thiền nghĩ gì dục ngọn được. Ok. Thấy tâm lực nó mạnh không? Nó không cho tu. Mà thiên lực khi mà chúng ta vun bồi được thiên lực rồi, nó mới rút tâm lực lên, và địa lực cũng rút lên. Lúc đó ta ngồi vô trong tích tắc 5 phút, mất sạch luôn. Không thấy còn có sạch nữa. Mà không thấy còn có tâm nữa. Không biết đi thế nào, nhẹ thế nào. Kiều nó hướng về thiên lực. Thì cái dục đó nó hướng thượng. Cái tâm lực là dục tính. Mà dục tính là sanh ra gì? Ác ôn, ác trực. Mà dục tính hướng thượng, nó đi tới hoa giải vô cùng. Sáng suốt. Hữu ích ghê nè. Không có dục làm sao ghê. Nhưng mà dục hướng thượng hay là dục hướng hạ? Dục hướng hạ tiêu hao. Dục hướng thượng là sanh tội. Đó, cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hướng thượng thay vì hướng hạ.
Hướng hạ thì tạo phần thai, hướng thượng
thì tạo. Thì đó, thì kia là cái có thể xuống địa ngục. À, cho nên mình hướng thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là. Mình phải thấy con đường mình mới nguyện gì, hai chữ đắc đạo là biết đường đi. Khi mà đắc đạo, chứ đắc đạo có gì đâu, biết đường đi. Thay vì ngu muội không biết đường đi. Bị bốn cánh cửa này nó làm bậy. Ngó. Muốn hơn thua. Nghe có muốn hơn thua. Ngửi có muốn hơn thua. Nói có muốn hơn thua. Đập. Mà chúng ta đây soi hồn. Đâm một cái cửa cửa. Chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi. Đâm bốn cái này. Cho nên phải soi hồn hữu ích lắm. Một thời gian nó quên hết. Chuyện phàm trần. Mới nói đó cục quên. Tâm vô sự là thần tiên tại thế. Tu sao được vậy? Mới kêu cái pháp như ý của ông Di Lặc. Đây là nhân giới nè. Nó chuyển chạy cho đây là thấy cái cảnh thế gian. Đây là trung thiên thế giới. Đây là bồng lai tiên cảnh. Còn nó ngay chỗ này là Phật giới. Đó. Cho nên nó phải đi từ giai đoạn một. Ở đây này là thế gian, nhắm mắt thấy này, khi người này người nó nào giờ mình nghe. Rồi năm ba tháng sau thấy cặp vợ chồng là tới, nhưng mình ý cái mặt mình đã thấy. Bỏ thế gian, còn sẽ tới không hả? Cái nhân duyên nó đến. Còn đây là trung thiên thế giới. Thấy những tòa nhà lậu nguy nga lẫm lẫy đẹp vô cùng. Phải đi lên cái chỗ là hoàn cảnh đấy, bước bao nhiêu tăng. Tăng cấp mà đi vô trong được đánh lễ. Họ đi thế đó. Rồi phải chụp nên bằng ngoái đi. Thấy cây cỏ đều biết nói chuyện ứng cảm hết. Nè, chứ không phải như ở thế gian. Rồi nó vô Phật giới. À, lúc đó không màng thấy cảnh gì. Và nó biết cảnh là chỉ một phương tiện để đưa mình tiến mà thôi. Chứ kỳ thật không phải tu đi tìm cảnh. Tu đi tìm cái hư không đại định. Nhưng mà phải qua những cảnh giới đó. Mình mới xác nhận rằng tam thập tam thiên thế giới ở đây. Thấy không?
Đó.